là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, chúng tôi sẽ đề cập tới công tác phòng chống rét cho đàn gia súc tại huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận về mô hình sản xuất chế biến gỗ rừng trồng tại xã Động Quan, huyện Lục Yên và mô hình trồng cây ăn quả ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã tham dự hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12 của Đảng, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu tiếp thu nội dung của 4 nghị quyết gồm Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị các đảng bộ tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng và xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết hiệu quả. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã đi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Tại các cuộc tiếp xúc sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, cử tri các địa phương đã đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời có những ý kiến đóng góp và kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành và địa phương về những vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Đoàn đại biểu Quốc hội đã trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri để đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Cuối tuần qua tại tỉnh Yên Bái, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị chuyển giao các sản phẩm khoa công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc lần thứ nhất. Thông qua hội nghị, đã chuyển giao sản phẩm của 18 đề tài đã được nghiệm thu cấp nhà nước cho 14 tỉnh trên toàn vùng Tây Bắc, từ đó phục vụ xây dựng điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời là cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô nghiên cứu trong giai đoạn từ nay về sau. Cũng trong tuần qua, tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017 đã chỉ rõ, thời gian tới các cơ quan đơn vị trong khu vực sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, củng cố kiện toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng. Tuần qua tại Yên Bái, cụm thi đua số 1 các đài phát thanh truyền hình miền núi Tây Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, các đài phát thanh truyền hình miền núi Tây Bắc sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản mới của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nâng cao chất lượng chương trình đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, tuần qua Sở Y tế đã tổ chức diễu hành cổ động truyền thông các nội dung về lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguy cơ cao, tuyên truyền các hoạt động dự phòng, chính sách điều trị HIV/AIDS. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cuối tuần qua đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Yên Bái năm 2017. Giải có sự tham gia tranh tài của 9 câu lạc bộ bóng chuyền đến từ các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đội bóng được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Văn Chấn, nhờ chú trọng công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc nên số gia súc bị chết đói, chết rét trong mùa đông trên địa bàn đã giảm rõ rệt qua từng năm. Những ngày này, người chăn nuôi tại các xã thị trấn đang tập trung cao độ chăm sóc đàn vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do điều kiện thời tiết.
Những ngày rét ngọt đầu mùa này, gia đình chị Vàng Thị Dinh ở thôn Tang Cáng, xã Suối Giàng đã không thả rông trâu ngoài bãi mà chỉ nhốt trong chuồng. Con trâu vốn là tài sản lớn của gia đình nên khi nhiệt độ xuống thấp, chị Dinh phải vệ sinh che chắn chuồng trại để tránh gió lùa, đồng thời chuẩn bị nguồn thức ăn tinh cho trâu. Chị Vàng Thị Dinh, thôn Păng Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ. Mùa đông mình phải chịu khó lấy cỏ cho trâu. Những ngày rét thì buộc trâu ở nhà quây kín cẩn thận không cho gió lùa vào. Thức ăn thì lấy bột ngô trộn với cây chuối thái nhỏ. Păng Cáng là thôn có số lượng trâu bò lớn nhất xã Suối Giàng với 247 con. Do vậy, để bảo vệ đàn trâu bò không bị chết đói, chết rét trong mùa đông năm nay, các thôn bản đã tăng cường tuyên truyền để người dân chuẩn bị bạt che chắn chuồng trại, đặc biệt không thả rông trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp. Chủ động chuẩn bị thức ăn tinh bột và thường xuyên bổ sung nước muối cho trâu bò trong những ngày giá rét. Đồng chí Giàng A Sơn, bí thư chi bộ thôn Păng Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Tuyên truyền cho nhân dân để phòng chống rét. Đấy. Và trong cái nhất là trong cái khâu chuẩn bị chuồng trại cho đàn gia súc phải đảm bảo khô thoáng và tránh hướng gió mà dự trữ thức ăn về mùa đông. Với việc chăn thả thì trong ngày mùa đông mà trời gió rét thì chi bộ cũng đã tuyên truyền chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân là không nên dắt trâu bò ra đồi mà để ở nhà và đi cắt cỏ để cho trâu ở nhà.
Hiện toàn xã Suối Giàng có tổng đàn trâu bò 1.100 con. Xác định trong mùa đông, nguồn thức ăn tự nhiên sẽ khan hiếm, kèm theo nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn gia súc. Nên đầu mùa đông, xã Suối Giàng đã chủ động tuyên truyền mạnh về các giải pháp phòng chống đói rét cho trâu bò bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn bản. Nhờ đó, ý thức của người dân trong phòng chống đói rét cho trâu bò đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều đã che chắn giữ ấm cho trâu bò và tích trữ các loại thức ăn khô để đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu bò khi thời tiết bất lợi. Bên cạnh đó, cán bộ khuyến nông và thú y viên cơ sở còn xuống các bản hướng dẫn người dân bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, ngô và cho trâu bò uống nước muối để tăng sức đề kháng. Ông Sổng An Nủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Mấy năm trước ấy, thì là người ta không tích trữ về cái lương thực tí như cái rơm rạ cho trâu bò ăn, nhưng hiện nay trong cái 2 năm về đây thì thấy là với cái rơm rạ người bà con ở ruộng người ta có cái là người ta cũng đang cũng mang về để tích trữ đấy và cho trâu bò ăn trong cái mùa đông.
Hiện nay huyện Văn Chấn có số lượng gia súc khá lớn, trong đó đàn trâu trên 22.700 con, đàn bò trên 6.500 con. Do đó, công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc được coi là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống đói rét cho gia súc, kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên với phương châm phòng chống đói rét tại hộ gia đình là chính. Ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng tại các xã thị trấn. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết công tác chỉ đạo phòng chống rét trên đàn gia súc như sau.
Trong cái đợt rét tới này thì đối với đơn vị phòng thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện là ban hành cái cảnh báo để cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là chúng ta chủ động che chắn chuồng trại. Thứ hai nữa là dự trữ thức ăn và thứ ba nữa là đặc biệt là trong cái thời tiết mà mưa rét, trời nhiệt độ xuống thấp, thời tiết kèm theo mưa thì là chủ động phải nhốt gia súc, không để gia súc dầm mưa. Và thứ hai nữa là cung cấp đầy đủ cái thức ăn tinh và thức ăn thô để đảm bảo cho gia súc duy trì được sức khỏe và phòng chống rét tốt nhất.
Với những biện pháp tích cực của địa phương và sự chủ động của các hộ chăn nuôi, tin rằng mùa đông năm nay huyện Văn Chấn sẽ hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra cho đàn gia súc để duy trì và phát triển nhanh đàn trâu bò trên địa bàn. Từ đó góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, mùa đông năm nay có thể sẽ là mùa đông rét nhất, lạnh nhất trong lịch sử 100 năm qua. Đó là nhận định dự báo, nhưng dù điều kiện thời tiết thế nào thì để sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi gia súc phát triển bền vững, hiệu quả thì nông dân từ vùng thấp đến vùng cao cũng cần chủ động phòng chống rét và dự trữ đủ nguồn thức ăn cho gia súc. Bởi liên tục vài năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đông đi qua lại phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề cho sản xuất và chăn nuôi. Do không chủ động được nguồn thức ăn dự trữ, chăn nuôi không đúng kỹ thuật, bình quân mỗi năm có trên 1.000 con gia súc bị chết rét, chết đói. Chăn nuôi sẽ hiệu quả bền vững khi chúng ta làm tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc, chủ động và ứng phó với thiên tai, giảm thiểu tổn thất, góp phần xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm hoạt động, xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình chị Trần Thị Hương ở thôn 3 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên không chỉ giải quyết việc làm đem lại thu nhập ổn định mà còn giúp hàng chục hộ gia đình tại địa phương có cuộc sống khấm khá hơn nhờ gắn bó với kinh tế đồi rừng, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa.
Đều đặn mỗi ngày ở xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình chị Trần Thị Hương, thôn 16 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên luôn duy trì hơn chục lao động. 3 năm mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng cũng là bằng ấy thời gian nhiều lao động trong xã có việc làm và mức thu nhập ổn định ngay tại quê hương. Ông Nguyễn Văn Hòa, thôn 16 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên nói:
trước đây tôi đi nói chung là thì tôi làm rất nhiều nghề, nhưng mà cuối cùng khi vợ chồng chú Sơn này chú mở xưởng thì tôi bảo đây tôi đi sang bên này tôi làm để nó vừa gần nhà, thứ hai là cái thu nhập nó đều hơn, trong tháng này nó vẫn đều hơn. Còn trước kia tôi đi làm rất nhiều nghề nhưng mà nó không, nói chung là thu nhập nó không đều.
Đến với nghề chế biến gỗ như một cái duyên, bởi hơn chục năm về trước, chồng chị Hương là anh Lê Trọng Sơn chuyên làm nghề lái xe chở gỗ đi bán khắp các tỉnh lân cận. Trong suốt thời gian đó, anh Sơn luôn được tận mắt thấy nhiều cơ sở chế biến gỗ cho hiệu quả kinh tế, nhận thấy địa phương có nguồn nguyên liệu dồi dào. Năm 2014, anh Sơn và chị Hương đã quyết định mở xưởng chế biến gỗ này, anh Sơn nói.
Trước chủ yếu của tôi là tôi quen với nghề gỗ rồi, nên là mình đi chuyển sang cái bắp này. Tôi là cái hiệu quả kinh tế của nó là cao hơn, mình làm quán làm kia rồi là các cái khác là nó cao hơn một ít, tức là về nói cho đúng là thu nhập thì nó tốt hơn, nó đều hơn.
Ban đầu anh Sơn và chị Hương đã đầu tư hơn 400 triệu đồng mua một máy bóc gỗ và một máy cắt ván trị giá trên 100 triệu đồng. Qua nhiều năm sản xuất, những chiếc máy cũ bộc lộ nhiều hạn chế như công suất chỉ đạt khoảng 1.000 mét khối ván trên một năm, ly ván không đều khiến cho sản phẩm thường xuyên bị thương lái ép giá, thậm chí khó tiêu thụ. Trước những khó khăn đó, gia đình chị Hương đã chủ động đề nghị được hỗ trợ từ đề án khuyến công để trang bị lại hệ thống máy móc. Qua xác minh nhận thấy tính hiệu quả từ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của gia đình chị Hương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, hỗ trợ gia đình chị mua một máy bóc ván tích hợp hai chức năng bóc và cắt ván tự động. Ưu điểm lớn nhất của chiếc máy này là tốc độ bóc ván gấp đôi máy cũ, ván đều ly, chất lượng sản phẩm ổn định, nên giá cả luôn cao hơn so với sản phẩm ván của các hộ kinh doanh khác trong xã. Chị Hương cho biết thêm.
Làm này cũng rất cần nhiều vốn, thế nên là hỗ trợ như thế chúng tôi rất là mừng, phấn khởi để được coi như là hỗ trợ thêm được vào cái tiền mua gỗ, mua lạt, các thứ, máy móc phải tu sửa, máy móc, các thứ.
Với chiếc máy mới được đầu tư hiện đại cho hoạt động sản xuất của cơ sở được đồng bộ hơn, công suất sản xuất tăng gấp đôi. Nhờ vậy, mỗi năm từ nghề chế biến gỗ rừng trồng cũng đem về nguồn thu khoảng 300 triệu đồng cho gia đình anh Sơn, chị Hương. Anh Sơn nói.
Tạo điều kiện cho mấy anh em kiểu là trong thôn thì thôi, nó quanh đây thôi. Như lại một số chị em kiểu người ta quanh nhà mình người ta phơi phóng. Thế thôi. Chứ còn địa phương thì mình cũng chỉ đóng góp thêm gọi là thuế má thì các loại cho địa phương thôi.
Với diện tích trên 1.000 hectare đất đồi rừng, kinh tế lâm nghiệp được coi là hướng đi chủ đạo trong phát triển kinh tế ở xã Đồng Quan. Do vậy, bên cạnh trồng rừng, việc phát triển cơ sở sản xuất gỗ rừng trồng là động lực để thúc đẩy nền kinh tế chung của địa phương. Đặc biệt với một cơ sở có quy mô sản xuất khá lớn trong xã, khả năng tiêu thụ không nhỏ, cơ sở chế biến gỗ của gia đình chị Trần Thị Hương không chỉ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của địa phương phát triển, mà còn tác động đến phong trào trồng rừng trong nhân dân. Từ chỗ có thị trường đầu ra ổn định, nhân dân đã chủ động đầu tư vốn để trồng, chăm sóc rừng. Nhờ trồng rừng, đời sống của bà con nhân dân đã có bước chuyển đáng kể. Thu nhập từ rừng đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của người dân. Nhiều hộ khó khăn đã thoát nghèo, vươn lên giàu có.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thu 10 đến 15 tỷ đồng từ cây ăn quả có múi. Đây là động lực để người dân nơi đây mở rộng diện tích và đưa các loại cây có giá trị vào trồng. Và mùa thu hoạch quả năm nay tiếp tục là một mùa bội thu của bà con, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh trồng chanh từ năm 2005. Nhận thấy đất đai khí hậu tại địa phương phù hợp với cây ăn quả có múi, nên gia đình anh Đoàn đã quyết định cải tạo toàn bộ diện tích chè già cỗi và diện tích trồng lúa kém hiệu quả, để tập trung trồng các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam đường canh, bưởi diễn, cam V2, chanh tứ thời. Đến nay, diện tích cây ăn quả của gia đình đã có trên 7 hectare, trong đó có 2 hectare đang cho thu hoạch. Sản phẩm được tư thương đến tận thu tại nhà. Năm trước, gia đình anh thu khoảng 15 tấn cam đường canh và 20 tấn chanh, thu nhập trên 600 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh đang bắt đầu thu hái những lứa cam đầu tiên và được thương lái đến mua tận vườn với giá 35.000 đồng 1 kg. Đây hứa hẹn sẽ là mùa quả bội thu của gia đình anh. Anh Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ.
Thấy thứ nhất là đất đai thổ nhưỡng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh Anh là nó rất là phù hợp với lại việc trồng cây ăn quả, nên là gia đình cũng đầu tư vào trồng tận tổng diện tích là 7 ha. Đến nay là đã có 2 ha được thu hoạch. Anh thấy vì là cái cây ăn quả này nó cho thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác, như trước đây chủ yếu là chè và quế, hiệu quả kinh tế nó thấp nên gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi sang để trồng cây ăn quả. Tính ra thì mới được có 2 ha đã được thu nhập, năm nào thấp nhất thì được 300 triệu, còn nếu năm nào giá cả nó ổn định mà nó không bị thương lái ép giá thì cũng được 600-700.
Từ những hộ tiên phong trong chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn, nhiều hộ trong thôn Yên Bình đã học hỏi và áp dụng trong phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, thôn hiện có gần 80 hộ thì có tới 60 hộ trồng cây ăn quả có múi với diện tích hơn 80 hectare, chiếm gần 50% tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn xã. Hộ ít cũng trồng từ 200 gốc cam cho thu nhập vài triệu đồng, hộ nhiều lên tới hàng nghìn gốc mang lại thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Sản phẩm cam ở đây thường được các thương lái từ Hà Nội và Lào Cai đến tận vườn đặt mua với giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg, đối với cam Vinh từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg, đối với cam đường canh. Nhờ trồng cây ăn quả có múi, nhiều hộ trong thôn đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà ở khang trang và đóng góp tích cực xây dựng thôn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Văn Bằng, trưởng thôn Yên Bình cho biết.
Cây có múi ở thôn Yên Bình nói riêng, xã Hưng Thịnh nói chung là từ năm 2012 thì là nhân dân cũng đã tích cực trồng cây ăn quả, mới được cái hiệu suất kinh tế cao thì là được sự đầu tư của các phòng ban nông bên nông nghiệp nữa, thì là hiện nay là nhân dân thôn Yên Bình là chú trọng vào cây ăn quả mà nó đã được cái hiệu quả rất là cao. Nhân dân thôn Yên Bình là từ lúc chỉ có 5-7 ha trong các đề tẻ các hộ, nhưng đến nay là thôn Yên Bình là đến nay là cả vừa trồng và cái đã được thu thì nó đã nằm ở cái cỡ độ 6-70 ha.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ việc trồng các loại cây ăn quả có múi tại địa phương, từ năm 2012, Đảng ủy xã Thịnh Hưng đã có nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi. Đặc biệt được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, phong trào trồng cây ăn quả có múi ở địa phương đã được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hưng Thịnh đã tích cực chuyển đổi các diện tích đất đồi, rừng trồng chè và các loại cây nguyên liệu như keo, bồ đề có hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cây ăn quả. Hiện nay, ở Thịnh Hưng có trên 300 hộ dân trồng cây ăn quả có múi với các loại giống như cam đường canh, cam sành không hạt, quýt sen, bưởi diễn, bưởi đoan hùng, chanh tứ thời. Tổng diện tích cây ăn quả có múi của xã đã lên trên 160 hectare, trong đó gần 90 hectare đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Diện tích cây ăn quả của xã hiện được trồng tập trung ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh cho biết thêm.
Đối với Đảng bộ chính quyền thì cũng đã lựa chọn cây ăn quả có múi là một cây chủ lực để nhằm phát triển kinh tế nhân dân, nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo. Thế và cũng xác định nhất là trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới thì phải đời sống nhân dân phải được nâng cao là cái nền tảng. Thì chúng tôi cũng đã tập trung để thực hiện cho phát triển cái diện tích cây ăn quả cũng như chăm sóc cây ăn quả hiện có. Hiện nay chúng tôi đã có 162 ha là cây ăn quả, trong đó là có 88 ha là cây ăn quả đang cho trong thời kỳ kinh doanh. Thế và đến nay thì đối với lại cây ăn quả trên địa bàn xã Thịnh, điều kiện phát triển rất tốt, cộng với lại sự nỗ lực cố gắng của các hộ dân để tìm tòi về khoa học, kỹ thuật và đầu tư thâm canh. Thì năm nay cây ăn quả thì rất được mùa và giá cả thì cơ bản đến giờ này ổn định và chắc chắn là sẽ cho thu nhập cao. Đời sống của người dân làm cây ăn quả thì chúng tôi ước năm nay đạt khoảng 17 tỷ.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, trồng chè và các loại cây trồng khác sang trồng cây ăn quả có múi, nên đến nay đời sống của người dân xã Hưng Thịnh đã được cải thiện. Định hướng của xã trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng diện tích, tận dụng các loại diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng cây ăn quả có múi, đồng thời vận động bà con trồng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm tạo và giữ vững uy tín trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của Hưng Thịnh, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, đã gần 20 ngày nay, các bác sĩ y tá và những bệnh nhân điều trị tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã quen với hình ảnh người chồng vừa chăm vợ liệt giường, vừa chăm con nhỏ mới được 2 tháng tuổi. Hoàn cảnh đáng thương của anh sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục Kết nối yêu thương. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo nơi Bản Mù, huyện Trạm Tấu, anh Hàng A Vang và chị Sùng Thị Xua kết hôn từ năm 2016. Dù cuộc sống khó khăn, quanh năm gắn bó với cây ngô cây lúa nương, song anh chị cũng yêu thương đùm bọc nhau. Hạnh phúc nhân đôi khi chị Xua mang thai đứa con đầu lòng. Những tháng cuối thai kỳ, chị Xua đối mặt với những cơn đau bụng và tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Phần vì cuộc sống khó khăn, phần vì nhận thức về sức khỏe còn hạn chế. Nên dù tình trạng đó kéo dài, song chị Xua không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Sau khi sinh được một tháng, chị Xua có dấu hiệu liệt cả đôi tay và đôi chân. Chuyển xuống Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị, hai anh chị chỉ có vẻn vẹn 2,5 triệu đồng do bố mẹ hai bên vay mượn cho, anh Vang chia sẻ.
Gia đình nghèo ra này, lúc xuống đây thì cũng không có tiền, ra là bố mẹ vay là 500 cho xuống. Bố vợ thì vay là 2 triệu cho, cầm 2 triệu dưới xuống. Thì xuống thì không có tiền cho nên là cũng dùng cái này tiết kiệm là chỉ một thức ăn thôi, còn không tiêu lung tung. Vợ thì không đi lại được thì mình dìu nó tập đi, hoặc là lúc đến giờ ăn thì mình bón cho nó ăn, hoặc là đến giờ tắm thì mình tắm rửa cho nó, hoặc là thay quần áo cho nó, con thì mình cũng chăm sóc, cho sữa cho nó, pha sữa ngoài cho nó ăn thêm.
Vợ nằm liệt giường, anh Vang đảm nhận hết mọi công việc từ chăm sóc vợ đến chăm sóc con. Không có kinh nghiệm chăm con và chỉ có một mình, nên dường như người bố trẻ này lúc nào cũng tất bật. Đứa trẻ sinh ra không đủ quần áo để thay, được những y bác sĩ đang điều trị tại đây mỗi người góp lại cho chiếc áo cái quần. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Vang, bệnh viện và những bệnh nhân điều trị tại đây cũng khuyên góp ủng hộ mỗi người vài đồng. Song từng đó cũng không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của vợ chồng anh và chăm lo cho cháu bé. Bác sĩ Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh nhân Sùng Thị Xua thì cái nhà ở trên Trạm Tấu đến, thì đến đây với chúng tôi cái giai đoạn cái hôm đầu mới tiêm về đến thì bệnh nhân trong tình trạng rất là nặng, đi không đi lại được, yếu như thế rồi, xong lại mang theo một con nhỏ, con mới có 2 tháng tuổi thôi mà con trai 2 tháng tuổi. Cái mấy hôm đầu mới đến thì con trai cũng quấy khóc mà cũng bị đầy bụng, trướng bụng đấy. Thì chúng tôi cũng đưa sang sản nhi, đưa cho điều dưỡng, đưa sang sản nhi để cho bác sĩ sản khám bệnh kê đơn. Bệnh viện chúng tôi cũng đã quyên góp ủng hộ. Hôm nay bệnh viện đã đến ủng hộ quà cho bệnh nhân rồi, và anh em đã quyên góp quần áo, tã lót cho con, mới cho cả quần áo cho bố mẹ nữa.
Đi chăm vợ, anh Hàng A Vang cũng không giấu được nỗi buồn và sự lo lắng. Chân của chị Xua dù đã được các bác sĩ tích cực phục hồi chức năng, song vẫn chưa đi lại bình thường được. Đôi tay vẫn còn gượng gạo, phải cần một khoảng thời gian dài vài 3 tháng nữa để điều trị. Và đương nhiên, cũng yêu cầu số tiền không nhỏ để lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Anh Vang nói.
Lo lắng nhất là chỉ sợ là vợ không khỏe lại, xong là ở lại nhiều thời gian mà hết tiền của thì không có cái gì mà ở lại, xong là không có cái gì chữa cho vợ.
Với những khó khăn phải đối mặt, gia đình anh Hàng A Vang và chị Sùng Thị Xua rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cùng các nhà hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Hàng A Vang, thôn Tà Ganh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Số điện thoại 0123 54 96 559, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông,
ôi trái tim đang bay theo thời gian, làng chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi
chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.